Đây là chương trình phát thanh Di trú và Thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều năm kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh gia E2, L1, EB1C, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan, điều chỉnh tình trạng lưu trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng Mi có 4 địa điểm: Westminster trên đường Bosa, phía sau tượng Đức Thánh Trần, bay 14-890-9933, Sacramento cạnh Hương Lan Sandwiches, 916-393-3388, văn phòng San Jose, mặt tiền đường Story phía trước Walmart, 408-294-3888, và văn phòng Rạng Mi tại Việt Nam, 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Vâng, Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California. Chào chị Hải Lan tại miền Nam. Chào anh Lê Minh Hải là Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullins International. Và đặc biệt xin chào luật sư Tuấn Lê hôm nay có tham dự chương trình cùng với chúng tôi.
Dạ vâng, xin chào anh Lê Minh Hải. Chào luật sư Tuấn Lê ở miền Nam cũng như là Thảo Nguyên từ miền Bắc. Và đặc biệt là chào quý thính giả hai miền Nam Bắc.
Chúng tôi Lê Minh Hải xin thân ái kính chào toàn thể quý vị và chào chị Hải Lan cũng như là luật sư Tuấn Lê. Xin mời lên tiếng chào quý vị thính giả của chúng ta hôm nay.
Luật sư Tuấn Lê kính chào quý vị và anh Lê Minh Hải và chị Hải Lan và chị Thảo Nguyên.
Vâng, được biết là đề tài của chúng ta ngày hôm nay quá là đặc biệt và có sự có mặt của luật sư Tuấn Lê thì lại đây là một cái điều may mắn cho quý thính giả của chúng ta nữa, phải không thưa với anh Lê Minh Hải?
May mắn, rất là hân hạnh vì trong những cái luật mới nhất mà luật sư Tuấn Lê luôn luôn cung cấp cho chúng ta để có những cái chủ đề nói về những cái sự vi phạm trọng tội của những người Việt Nam chúng ta như thế nào và có được tòa án di trú xét xử hay không, thì đây cũng là cái chủ đề mà như quý vị biết là những người thường trú đó, thì khi có thẻ xanh và vi phạm mà trọng tội là rất là lớn thì sẽ không được tòa di trú cho phép điều trần trước tòa. Luật sư Tuấn Lê đã cho biết như vậy và trong một bài viết gửi cho văn phòng Robert Mullins International hôm nay thì chúng tôi rất là cảm ơn luật sư Tuấn Lê và xin giới thiệu cùng quý vị bạn đọc cái bài viết sau đây. Nó có những cái điểm mà chúng ta cần thấy và ghi nhận như là những người mà vi phạm luật trên 10 năm có lệnh trục xuất thì có còn cơ hội và có còn những cái triển vọng để xin mở lại hồ sơ giảm thiểu án tích ở bên Hoa Kỳ này hay không? Hoặc là những người chưa từng có cái lệnh án lệnh trục xuất nhưng mà bị thâu hồi thẻ xanh thì có thể xin lại cái thẻ xanh đó được hay không? Và nếu xin lại thì bằng cách nào hay là làm sao để có thể có kết quả mà ít tốn kém nhất? Hôm nay chúng ta có luật sư Tuấn Lê trong phòng vi âm và chúng ta sẽ bàn thảo cái chủ đề hôm nay. Hy vọng là quý vị sẽ nghe và tham gia đặt câu hỏi. Có luật sư Tuấn Lê ở đây, chúng ta sẽ có 30 phút để có thể trình bày hết những cái chi tiết và những thắc mắc của quý vị. Bây giờ chúng tôi sẽ mời Thảo Nguyên và chị Hải Lan trình bày đề tài hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay. Vi phạm trọng tội sẽ không được tòa di trú xét xử. Hồ sơ Nelson's Comprip của Tối cao Pháp viện. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2019 vừa qua, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã công bố quyết định về hồ sơ Nelson Comprip. Trong hồ sơ này, Tối cao Pháp viện quyết định về việc chính phủ có thể có yêu cầu những người nào đó đang bị giam giữ trong thời gian chờ đợi bị trục xuất sẽ không được xét xử vì những hồ sơ phạm tội của họ trong quá khứ hay không. Đây là một hồ sơ thách thức sự diễn giải quá rộng rãi của chính phủ về một đạo luật giam giữ bắt buộc có từ năm 1996. Luật này yêu cầu những người bị giam giữ trong thời gian chờ bị trục xuất sẽ không được xét xử tại tòa chỉ vì họ có quá khứ phạm tội nghiêm trọng. Chính phủ diễn giải rằng luật yêu cầu giam giữ mà không cần xét xử trong những vụ án mà người phạm tội đã thụ án nhiều năm hoặc kể cả 10 năm trước đây. Kết quả là những người không bao giờ tái phạm tội đã làm lại cuộc đời, sống an lành với gia đình họ và trở thành những thành viên tích cực trong cộng đồng của họ vẫn là đối tượng bắt buộc bị giam giữ khi vụ án trục xuất của họ lướt qua hệ thống tòa án di trú mà không xét xử để xác định rằng họ có cần thiết bị giam ngay từ vụ án đầu tiên hay không. Trước khi tối cao pháp viện quyết định, một người với hồ sơ án hình sự bị giam và nằm trong tiến trình bị trục xuất được hưởng quyền ra tòa xin đóng tiền tại ngoại hầu tra và xin được tạm thời được thả ra trong thời gian chờ vụ án được xét xử. Nhưng với quyết định mới kể trên, tối cao pháp viện đã vừa quyết định rằng một người bị giam cầm để bị trục xuất sẽ không có quyền xin tại ngoại hầu tra nếu tội của họ được xem là nghiêm trọng theo luật di trú, dù tội này đã xảy ra nhiều năm, kể cả trên 10 năm trước. Đây là một quyết định ưu ám cho cộng đồng di dân, đặc biệt là những gia đình có người thân phạm tội, tội hình sự duy nhất trong đời trước đây, mặc dù họ đã trở lại sống rất đàng hoàng. Theo luật mới, kể từ khi hồ sơ án tích còn tồn tại, khi người này vẫn ở trong tình trạng nguy hiểm và bị đặt trong tiến trình bị trục xuất, dù tội này đã xảy ra nhiều năm. Theo quyết định của luật mới, họ sẽ không thể hợp lệ xin đóng tiền để tại ngoại hầu tra trong hồ sơ bị trục xuất nếu họ bị kết án vi phạm trọng tội. Như mọi người đều biết, nếu thành viên gia đình là một người cột trụ và bị mang đi, gia đình này sẽ bị lâm vào con đường u tối, nhất là về mặt tài chính. Khi biết rằng chính phủ sẽ hành động ra sao và tòa di trú sẽ không cho phép đóng tiền tại ngoại hầu tra, điều quan trọng là quý vị hoặc thành viên trong gia đình có hồ sơ án tích và không phải là công dân Hoa Kỳ, quý vị nên tham khảo với một luật sư nhiều kinh nghiệm để xem họ góp ý kiến ra sao. Có thể có khả năng sẽ xin hủy bỏ vụ kết án này và xóa án tích để tránh bị trục xuất. Điều quan trọng nhất vẫn là có một luật sư di trú duyệt xét lại hồ sơ của quý vị và tìm những giải pháp nếu quý vị có án hình sự.
Hồ sơ phúc thẩm của tòa tiểu bang California về hồ sơ Rina Perez Hernandez, bài viết của luật sư Lê Tuấn, còn cho biết thêm một số thông tin di trú cần quan tâm liên quan đến hồ sơ của cô Rina Perez Hernandez. Vào ngày 26 tháng 3 của năm 2019 vừa qua, tòa phúc thẩm California đã đưa ra quyết định về hồ sơ của cô Rina Perez Hernandez. Và theo hồ sơ này thì tòa phúc thẩm California đã làm rõ về bổn phận của luật sư chuyên môn về hình sự đối với thân chủ của họ. Tòa tuyên bố rằng khi hậu quả của vấn đề di trú thực sự rõ ràng, thì luật sư hình sự có bổn phận cho những lời tham vấn đúng đắn và minh bạch. Theo hồ sơ này thì cô Hernandez bị bắt vì nghi ngờ tàng trữ loại chất bị kiểm soát. Và cuối cùng cô đã thú tội đã vi phạm điều luật an toàn và sức khỏe California số 1378 về việc tàng trữ buôn bán chất bị kiểm soát theo lời cố vấn của luật sư hình sự của cô. Tại phiên tòa hình sự mà cô thú tội, luật sư của cô để cô ký tên trên một đơn thú tội ngắn gọn. Và trên đơn này, trên một hàng chữ mà cô Hernandez thú tội có ký tên ghi rằng: hậu quả di trú, tôi hiểu rằng tôi không phải là công dân Hoa Kỳ, tội của tôi bị kết án về tội danh sẽ mang lại hậu quả bị trục xuất, bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ hoặc bị từ chối nhập tịch theo luật Hoa Kỳ. Nói chung, bị kết tội buôn bán ma túy hoặc vi phạm điều luật an toàn và sức khỏe California số 11378, tàng trữ buôn bán chất bị kiểm soát sẽ bị trục xuất bắt buộc. Trong suốt thời gian bị bắt, luật sư hình sự của cô Hernandez chưa bao giờ nói với cô rõ ràng là nếu cô nhận tội này, cô sẽ đương nhiên bị trục xuất. Thay vào đó, ông luật sư chỉ cố vấn cô ta rằng cô có thể bị trục xuất khi thú tội và chưa bao giờ cố vấn cô ta về hậu quả một cách rõ ràng. Sau đó thì cô Hernandez tìm cách rút lại lời thú tội, nhưng tòa dưới không thuận và từ chối đơn xin của cô. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm California đã đứng về phía cô Hernandez và cho phép cô rút lại lời thú tội trước đây khi tòa xét rằng luật sư hình sự của cô đã làm sai vì đã không cho cô những cố vấn rõ ràng về việc bị trục xuất. Hồ sơ mới này có ý nghĩa ra sao nếu một người thú tội hoặc không tranh cãi trong quá khứ về tội buôn bán ma túy hoặc vi phạm điều luật an toàn và sức khỏe California số 11378 về việc tàng trữ chất bị kiểm soát và không được luật sư hình sự cố vấn rõ ràng là tội danh này sẽ đưa đến việc đương nhiên bị trục xuất. Chính vì thế, cô Hernandez là một hồ sơ tốt và vì có thể rút lại lời thú tội của mình. Tuy nhiên, phán quyết mới của tòa nói trên không phải tự nhiên mà có. Nếu quý vị không làm gì cả và không trở lại tòa để xóa lời thú tội của mình hoặc xóa việc không tranh cãi, lời thú tội và việc không tranh cãi sẽ vẫn còn đó và sẽ đưa đến hậu quả di trú bất lợi vì lời thú tội của mình. Nếu một người đã có lệnh của tòa di trú phải rời khỏi Hoa Kỳ vì đã thú tội hoặc không tranh cãi về tội buôn bán ma túy nhưng vẫn còn ở Hoa Kỳ dưới lệnh giám sát, thì vẫn có thể xin tái mở hồ sơ di trú của mình và tranh đấu cho hồ sơ của mình có thể được trả lại thẻ xanh. Với tất cả những hồ sơ tương tự, mỗi hồ sơ đều có những tình huống khác nhau. Với tất cả luật lệ đang có vẫn có thể thay đổi rất nhanh và người ta sẽ bị mất quyền lợi với luật mới nếu họ không làm gì cả và luật sẽ thay đổi. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần hoặc nghe hay xem lại trên trang nhà www.rami.com và trên Facebook www.facebook.com/rmiodp hoặc liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất hoặc email info@rmiodp.com.
Kính thưa quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài vi phạm trọng tội sẽ không được tòa di trú xét xử. Sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045. Đặc biệt có sự có mặt của luật sư Tuấn Lê trong phòng viêm, chắc chắn là sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị.
Thưa luật sư Tuấn Lê, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Nếu tôi đã có lệnh bị trục xuất và vẫn còn sinh sống ở Hoa Kỳ, liệu luật mới có thể giúp tôi xin lại thẻ xanh không?
Mời luật sư Tuấn Lê trả lời câu hỏi số 1.
Yes, but it depends on what happened in your case and the circumstances and facts of the case. You need to speak with an experienced immigration attorney to review your case first to know what your options are.
Và câu trả lời là được, nhưng còn tùy thuộc vào những gì đã xảy ra trong hồ sơ của quý vị, cũng như tình huống và những cái dữ kiện có ở trong hồ sơ. Quý vị nên nói chuyện với một luật sư nhiều kinh nghiệm để duyệt lại hồ sơ trước. Thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Minh Hải. Và câu hỏi thứ hai, thưa luật sư Tuấn Lê, nếu tôi chưa bao giờ ở trong tình trạng bị trục xuất, liệu luật mới có giúp cho tôi không? Xin mời luật sư ạ.
Yes, you're very lucky because you still have time to try and fix your problems before you're ever put into immigration court and removal.
Câu trả lời là có. Quý vị rất là may mắn vì còn thời gian để cố gắng tìm cách sửa chữa những cái rắc rối của quý vị trước đây khi quý vị phải ra tòa án di trú.
Và câu hỏi kế tiếp, nếu tôi bị một tội quá lâu trên 10 năm, liệu tôi có thể xin thẻ xanh lại hay không? Mời luật sư Tuấn Lê trả lời ạ.
Yes, it's possible. I've assisted people who have convictions over 10 years old, but it depends on what happened in your case and the circumstances and facts of the case.
Và câu trả lời là có thể được. Chúng tôi đã từng giúp những người bị kết án trên 10 năm, nhưng vẫn tùy vào những gì đã xảy ra trong hồ sơ của quý vị, cũng như là những cái tình huống và dữ kiện của hồ sơ này.
Và sau đây xin nhắc lại các đường dây để quý thính giả có thể gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045. Mình có đặt câu hỏi tiếp hay không thưa với anh Lê Minh Hải?
Bây giờ thì chúng ta có thính giả gọi, dành ưu tiên cho thính giả trước, rồi khi nào rảnh là chúng ta sẽ đặt tiếp những cái câu hỏi cho luật sư Tuấn Lê.
Vâng, Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả đầu tiên trên đường dây tại miền Bắc ạ. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào. Dạ, cho em hỏi cái câu này, em bảo lãnh người anh được 6 năm rồi. Thì bây giờ má của em vô quốc tịch, muốn bảo lãnh đổi diện qua cho nó mau hơn vậy được không ạ?
Vâng, chúng tôi rất là cảm ơn. Câu hỏi này bảo lãnh cho dừng anh chị em 6 năm, tức là bắt đầu năm 2013. Như anh và quý vị thính giả biết là bảo lãnh anh em chúng ta cần khoảng 13 năm. Bây giờ được 6 năm rồi, tức là còn 7 năm nữa. Và có người mẹ là công dân Mỹ thì có nên làm thêm một hồ sơ không? Bởi vì nó có cái ưu tiên cao hơn. Nhưng mà thực ra hồ sơ cha mẹ bảo lãnh cho con cái đã lập gia đình là diện F3 thì cũng khoảng 12 năm. Nó cũng không có gì có lợi. Tuy nhiên theo chúng tôi thấy đó là chúng ta không biết được trong tương lai cái diện anh chị em được duyệt xét nhanh bằng cái diện mẹ cha mẹ bảo lãnh con cái đã lập gia đình hay không. Cho nên đó là cái việc mà cách tốt nhất là hiện nay người thân của anh có được bao nhiêu diện cứ làm bấy nhiêu. Luôn cả cái diện đầu tư chẳng hạn cũng nên làm. Bởi vì có nhiều diện thì có nhiều cái sự chọn lựa. Diện nào tới trước chúng ta sẽ chọn để đi định cư trước.
Vậy nếu mà mình đổi qua cái diện mà cha mẹ bảo lãnh cho con á, mình cũng mắc lại làm chờ lại từ đầu á thưa anh.
Dạ đúng vậy, anh phải làm lại từ đầu. Cho nên là hiện nay hồ sơ anh em là được 6 năm rồi thì còn 7 năm nữa. Nhưng mà bắt đầu hồ sơ của cha mẹ ngay bây giờ là còn 12 năm nữa. Thì thấy rằng là nó không có lợi. Nhưng mà nếu như cẩn thận thì cũng nên làm thưa anh nhé. Rất là cảm ơn câu hỏi của anh.
Vâng, xin chào.
Dạ vâng, miền Nam xin mời quý thính giả gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Bây giờ trong lúc chờ đợi thì chúng ta tiếp tục thảo luận với luật sư Tuấn Lê. Thưa chị Hải Lan và Thảo Nguyên, câu hỏi cho luật sư Tuấn Lê ngay bây giờ đó là: What does it mean when the CIS say there is no case, no verdict, no judgment for a serious crime? Can you elaborate a little bit about that, Attorney Tuấn Lê?
Okay, I'm sorry, but could you repeat the question?
What does it mean if when the USCIS say there is no process for cases that engage in a serious crime?
Okay, so if they're saying if there's no you said there's no process or there's no
no consideration.
Okay, so. So when they say, you know, with the Immigration Service, when they make their statements or they have a decision, you know, they're looking at it very one-sided on their part only.
Right.
There's always a possibility that there could be, so let's say, for example, if it's a crime, there's always a possibility that there could be a waiver for the crime. So, I mean, if they decide to deny...
Right.
Paperwork. You really have to go and look, to speak with an attorney that's experienced in immigration to see if there's a possibility that there's a waiver. Because there's always a possibility that there's something that can work for that person. Not to say 100%, but there's always a possibility that there's something that can.
Very good. Okay. Well, thank you so much. Thưa quý vị, chúng tôi hỏi luật sư Tuấn Lê là trường hợp bên sở di trú nói rằng là họ sẽ không có xét xử những trường hợp có trọng tội, thì điều đó có nghĩa là sao? Luật sư Tuấn Lê cho biết rằng là sở di trú luôn luôn nói một chiều thôi. Tức là nếu như họ không xét xử thì luật đưa ra đó là có những cái cơ hội để cho cái người bị vi phạm trọng tội làm những cái hồ sơ xin miễn giảm, xin ân xá, chứ không phải rằng là chỉ có cứng nhắc như là cái lời tuyên bố của sở di trú. Vì vậy những người vi phạm trọng tội vẫn có cái quyền để được xét xử, mặc dầu cái sự xét xử đó là gay gắt, là khó khăn, nhưng mà một luật sư chuyên môn vẫn có thể tìm được những cái cách thức để mà tháo gỡ, để mà yêu cầu cái sự duyệt xét công bằng từ sở di trú. Thưa quý vị và thưa luật sư, như vậy thì cái câu hỏi kế tiếp mà hiện nay đó rất rất nhiều những cái sự đồn đại rằng là chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ lùng bắt những người bất hợp lệ. Thì cái câu hỏi sau đây sẽ dành cho luật sư Tuấn Lê. Có thể là Thảo Nguyên đọc cái câu hỏi số 4.
Vâng, thưa luật sư Tuấn Lê, câu hỏi như thế này. Will there be a mass deportation of illegal immigrants in the next 2 weeks? If the Congress do not come up with a plan expected by President Trump, or just people issue deportation orders? Can you hear me? Thank you.
You know, I think it's possible that they are going to proceed with the mass deportations, but I don't think it's feasible to do it on the sheer number. I think he said like a million. I don't think it's possible to do that much because there's not enough law enforcement to handle all of that. But I also, you know, I also wanted to touch on one other thing. I did see in the news that President Trump is saying that, you know, specifically for Vietnamese people, he did say that he wants to issue tariffs, you know, for Vietnam as well, too. Well, he's leaving on the table. So I don't know how that's going to affect, you know, people who are here under, that are already deported and here living under order supervision. I don't know if, you know, there might be some kind of deal that might lead to more deportations in the Vietnamese community.
Vâng, rất là cảm ơn luật sư Tuấn Lê đã trả lời câu hỏi của Thảo Nguyên. Là hiện nay có những cái sự lo âu rằng là chính phủ của Tổng thống Donald Trump sẽ trục xuất hàng loạt những người di dân trong vòng 2 tuần tới nếu như Quốc hội không có đưa ra được một cái chính sách mới. Thì điều này có xảy ra được không? Luật sư Tuấn Lê nói rằng là sở di trú đâu có đủ nhân sự để mà trục xuất hàng triệu người. Cho nên đây chỉ là có thể là một trong những đề tài để tranh cử của Tổng thống thôi. Vấn đề là làm sao mà những người này tránh những cái cuộc lùng bắt nếu như cái việc lùng bắt đó xảy ra. Luật sư Tuấn Lê cũng nói rằng là hiện nay đang có những cái sự thảo luận để đưa Việt Nam vào cái bàn hội nghị về cái vấn đề là tăng thuế nếu như không có thỏa mãn những cái điều kiện của bên phía chính phủ Hoa Kỳ là trục xuất, thì bên phía Việt Nam phải nhận người. Nếu như không thỏa mãn thì có thể sẽ có những cái việc thương thảo về vấn đề tăng thuế những cái hàng xuất nhập cảnh cũng sẽ xảy ra như là bên phía Trung Quốc. Thưa chị Hải Lan, có thêm quý vị nào ở miền Nam không ạ?
Hồi nãy thì tiếng giả của chúng ta gọi nhưng mà chắc là chờ lâu quá thì nó bị drop call. À, bây giờ chúng ta có tiếng giả kế tiếp. Xin mời lên tiếng. Hello. Dạ vâng, xin mời đặt câu hỏi.
Em có câu hỏi ạ.
Dạ vâng, xin mời chị.
Dạ, xin cho em hỏi là năm 2010 đó thì em có bảo lãnh cho một người em trai ở Việt Nam độc thân. Và năm 2012 thì mẹ em cũng có bảo lãnh cho người em trai đó luôn. Lúc đó thì em trai của em cũng đến bây giờ cũng vẫn là chưa có gia đình, mà mẹ em thì chỉ có thẻ xanh. Thì không biết là cái hồ sơ đó vẫn tiếp tục tiếp diễn hay là mẹ em cần phải vô quốc tịch thì mới bảo lãnh được tiếp theo ạ. Xin cảm ơn ạ.
Và đây là câu hỏi rất hay. Như trong cái lịch cấp chiếu kháng mà văn phòng Robert Mullins thông báo với quý vị thính giả hàng tháng vào giữa tháng, như tuần vừa qua thì chúng tôi có đọc là diện F4 là diện anh chị em tăng được 10 tuần so với tháng 6, thì duyệt xét tới ngày 15 tháng 6 năm 2006. Nhưng mà đặc biệt là diện mẹ, cha mẹ là thường trú bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đó là diện F2B. F2B thì cũng có cái số tăng rất là đáng kể, 14 tuần. Tức là hiện nay đang xét tới tháng 9 năm 2013. Hồ sơ của chị nói rằng là người mẹ đã lập năm 2012, như vậy là đã tới thời gian rồi đó. Cho nên phải cần liên lạc với trung tâm chiếu khắc quốc gia để được có cái cơ hội bổ túc những cái thủ tục kế tiếp để xin được phỏng vấn tại Việt Nam, thưa chị.
Dạ, em cảm ơn ạ.
Vâng.
Vâng, chúc mừng chị. Vâng, xin chào.
Và chúng ta có thính giả kế tiếp trên đường dây 9045. Hello. Dạ vâng, xin mời lên tiếng. Hello.
Mỗi năm vẫn phải đi trình diện một lần, được thả ra cách đây 17 năm. Bây giờ mỗi năm vẫn phải đi trình diện một lần, như vậy có thể sinh lại sẽ sanh được hay không ạ?
Vâng, đây là câu hỏi rất hay và rất là hợp lý, vì chúng ta có luật sư Tuấn Lê ở trong phòng vi âm tại miền Nam California. Luật sư Tuấn Lê, câu hỏi của vị thính giả vừa qua là a under supervision deportee has to report to the USCIS officer every year since his release in 2001. Now the question is, can he have a chance to get back his green card?
That's a good question. It depends on, the facts, and the circumstances, like we said earlier, the facts and the circumstances of the case. So I would actually need to talk to him and learn more about what had happened, because, most people that are, let out and on order supervision are, every single case is different. So we have to look at it before we can know for sure.
Okay. The follow-up question is: will it matter if this person came to the U.S. before 1995 or after 1995?
No, not really. I mean, the only thing that is good is that because he came before 1995, they're not really kicking those people out as fast.
Okay, but I still see people even come to the U.S. before 1995 still being deported back to Vietnam already, right?
Yes.
Okay, very good. Thưa quý vị, một câu hỏi rất hay của vị thính giả vừa qua và luật sư Tuấn Lê đã trả lời rất là thỏa đáng. Đó là một trường hợp người con trai đã được thả ra năm 2001 và cứ mỗi năm sau đó là phải đi trình diện. Trình diện ở đây có nghĩa là chờ cho tới khi có cái lệnh trục xuất, lệnh tập trung là lên máy bay để trở về Việt Nam. Thì luật sư Tuấn Lê nói rằng là trường hợp này vẫn có thể, vẫn còn cơ hội để xét lại, để xin xét lại và xin lại cái thẻ xanh như là câu hỏi của vị thính giả vừa qua. Cho nên đó là một tin vui. Và cái câu hỏi kế tiếp là nếu như vị này mà tới Hoa Kỳ trước năm 95 hay là sau năm 95, thì có gì khác biệt không và có dễ hay là khó hơn để bị trục xuất không? Thì luật sư Tuấn Lê nói rằng là hiện nay những người đến trước năm 95 hay là sau năm 95 cũng đều đã bị trục xuất về Việt Nam. Vì nếu như bên phía Hoa Kỳ yêu cầu mà bên phía Việt Nam sẵn sàng nhận là họ trục xuất thôi. Chứ còn cái hiệp định là tới trước năm 95 là những người, đa số là những người tị nạn, sau năm 95 đa số là những người bảo lãnh, thì nó có khác gì không đó? Đó là cả một cái vấn đề mà đang gây ra rất nhiều sự nhức nhối cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Bởi vì những người tị nạn là những người khó, sẽ gặp rất nhiều khó khăn để trở về cái nguyên quán của mình, để sinh hoạt bình thường. Cho nên cái quyết định mà trục xuất những người tị nạn mặc dù họ đã phạm tội trong quá khứ đó, là một cái quyết định hết sức là rất là gây ra nhiều cái hậu quả khó khăn, nhiều cái vấn đề liên quan tới nhân đạo mà đại đa số bà con, những người Việt của chúng ta đã lên tiếng phản đối, và hy vọng rằng là chính phủ của Tổng thống Donald Trump sẽ có những cái nghị quyết, những cái quyết định để tạm hoãn cái vấn đề trục xuất những người Việt đến Hoa Kỳ theo cái diện tị nạn. Thưa chị Hải Lan và thưa quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn anh Lê Minh Hải cũng như là rất là cảm ơn sự có mặt của luật sư Tuấn Lê trong ngày hôm nay. Đề tài rất là thú vị nhưng mà rất tiếc là chúng ta không còn thời gian nữa, đã qua chương trình của một talk show khác. Xin cảm ơn anh Lê Minh Hải, cảm ơn luật sư Tuấn Lê và cảm ơn Thảo Nguyên. Hẹn vào chương trình kỳ tới ạ.
Vâng, Thảo Nguyên cũng gửi lời cảm ơn đến chị Hải Lan, luật sư Tuấn Lê và quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hẹn quý vị vào tuần tới.
Và... xin cảm ơn luật sư Tuấn Lê. Xin luật sư gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Luật sư Tuấn Lê, xin chào quý vị. Cảm ơn quý vị với là anh Lê Minh Hải và chị Hải Lan và chị Thảo Nguyên.
Xin cảm ơn ạ.
Vâng, xin chào và xin quý thính giả tại miền Bắc Cali vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà bảo trợ. Chăm hay không bằng tay quen, xe là phương tiện cũng là thể diện. Tại Star Auto Services, chúng tôi chỉ chuyên về Mercedes, BMW và Audi.
Chủ nhân từng là thợ máy nhiều năm kinh nghiệm cho các hãng xe tên hiệu kể trên, quy tụ một dàn thợ giỏi tay nghề, chuyên sửa chữa và bảo trì đúng mức chiếc xe của quý vị để luôn chạy tốt và trung thành theo ý muốn của quý vị.
Hãy đến với Star Auto Services, quý vị sẽ luôn hài lòng và yên tâm vì nơi đây chuyên trị Mercedes, BMW và Audi, có hệ thống máy định vị chính xác, dùng toàn phụ tùng tốt, giá cả phải chăng, việc làm bảo đảm.
Star Auto Services tọa lạc tại 1555 sau đường số 10, thành phố San Jose, California 95112, điện thoại 408-280-7002, 408-280-7002.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàng Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàng Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/rmiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.